Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, sai tôi đi loan báo tin mừng. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, ngày lễ hôm nay là kết thúc tuần Bát Nhật Hiển Linh, hay đúng hơn cũng là một ngày lễ Hiển Linh. Tuần trước chúng ta đã chứng kiến chuyện các vị đạo sĩ theo ngôi sao lạ để đến thờ kính hài nhi Giê-xu ở Bethlehem. Còn ngày hôm nay đó là ngày Đức Giê-xu ra mắt trước cộng đoàn dân Chúa và khởi đầu sự nghiệp của Ngài trong một bầu khí rất trang trọng. Bầu khí đó ta thấy trong tin mừng kể lại: trời thì mở ra, Thánh Thần hiện xuống dưới hình bồ câu và có tiếng tuyên phán của Cha trên trời. Ở đây là chứng từ và có thể nói là một mặc khải khá rõ rệt về mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi. Và Đức Giê-xu chính là Con của Cha trên trời, là ngôi hai nhập thể, là đấng sẽ khởi sự cái sứ mạng Mê-si-a. Dân chúng lâu lắm rồi vẫn cứ chờ đợi Mê-si-a như khởi đầu tin mừng kể. Vì họ chờ đợi như vậy nên thấy Gioan làm được nhiều dấu lạ, được nhiều người đi theo, thì họ thầm nghĩ biết đâu Gioan là Mê-si-a. Và ta biết ông Gioan vốn là một người công chính, và vì vậy ông cũng xác định và biết rất rõ vị trí vai trò của mình. Ông là người đến để loan báo về đấng Mê-si-a đấng phải đến. Và giờ đây đấng Mê-si-a đã đến rồi thì ông sẽ rút lui vào trong bóng tối. Ông sẽ xác định rằng tôi phải nhỏ đi, còn người thì lớn lên. Ông cũng khẳng định rằng tôi rửa anh em trong nước, còn đấng ấy sẽ rửa anh em trong Thánh Thần và lửa. Ông cũng là người sẽ giới thiệu cho những môn sinh của mình khi trông thấy Đức Giê-xu đầy trên Thiên Chúa, đầy đấng gánh tội trần gian. Và trong nhiều đoạn văn khác, ta thấy ông cũng khẳng định ông chỉ là người làm chứng cho ánh sáng, và giờ đây ánh sáng đã đến rồi thì ông đã hoàn thành nhiệm vụ. Ông cũng như là người phù rể, và khi chàng rể đã lên tiếng, khi tân lang đã lên tiếng thì ông đã cũng phải rút vào trong bóng tối. Và như thế ta cũng có thể thấy đây là một cuộc chuyển giao, một sự giới thiệu về Đức Giê-xu giữa bối cảnh đông người tham dự ở bên bờ sông Giô-đan, giữa lời chứng từ trời cao, giữa sự hiện diện của Chúa Thánh Thần, và tất cả như là một nghi thức, một nghi lễ đăng quang. Và điều đó làm cho ứng nghiệm cách trọn vẹn lời đã loan báo trong ngôn sứ Isaiah thuở xưa. Mà rồi một lần khác Đức Giê-xu trong khi vào hội đường của người Do Thái đọc đoạn tin mừng đó và khẳng định: hôm nay ứng nghiệm điều anh em vừa nghe. Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, sai tôi đi loan báo tin mừng cho người nghèo khó, và đem ánh sáng chiếu soi cho muôn nước, mở mắt cho những kẻ mù lòa, đưa ra khỏi tù những người bị giam giữ, dẫn ra khỏi ngục những kẻ ngồi trong chốn tối tăm. Và nhiệm vụ của Ngài cũng chính là đến để công bố năm hồng ân của Thiên Chúa. Chữ năm đây không hiểu là 365 ngày, nhưng mà đúng là cả một cái thời đại hồng ân đã khởi sự khi Con Thiên Chúa xuất hiện và khởi đầu sứ vụ của mình. Đức Giê-xu cũng chính là một sự hiện diện một cách rõ rệt để cho qua đó chúng ta thấy được chân dung của lòng thương xót của Thiên Chúa. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi ban Con một của Ngài, và vì vậy Con một của Ngài cũng chính là phản ảnh của tình yêu của Thiên Chúa, đấng đến để thi hành ý muốn của Cha trên trời, đấng đến để trở thành chiên thục tội, gánh lấy tội của trần gian, đấng đến để thi ân giáng phúc cho muôn người, đấng đến cũng để công bố một giai đoạn lịch sử mới, một thời đại mới, một năm hồng ân của Thiên Chúa. Cùng với giáo hội chúng ta bước vào năm lòng thương xót, nhưng đúng hơn năm thương xót đó, cái năm hồng ân đó đã khởi sự từ biến cố Đức Giê-xu ở bên sông Giô-đan. Và mỗi năm lại là một cơ hội để chúng ta ôn lại cái tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa, và chúng ta cũng nhận ra nơi chân dung của Đức Giê-xu ngày hôm nay đâu là sứ vụ của Ngài. Sứ vụ mà chúng ta nghe ở trong bài đọc một hôm nay, Ngài sẽ đến để quy tụ, chăn giữ đoàn chiên của Chúa, quy tụ cả đàn dưới cánh tay, ấp ủ vào lòng lũ chiên con và tận tình dẫn dắt bầy chiên mẹ. Và vì thế, Isaiah cũng kêu lên và kêu gọi chúng ta: hỡi tất cả mọi người, hãy đi loan báo tin mừng cho Sion, hãy trèo lên núi cao, hãy cất tiếng lên thật mạnh rằng Thiên Chúa của ngươi đấng quang lâm hùng dũng, đây Ngài đã đến trước mặt. Vâng, thưa cộng đoàn, nơi Đức Giêsu cũng chính là hội tụ tình yêu của Thiên Chúa, nơi Đức Giêsu cũng là phản ảnh tình yêu của Thiên Chúa một cách gần gũi nhất với mỗi người chúng ta. Nơi Đức Giêsu, lòng thương xót của Thiên Chúa được thể hiện cụ thể qua việc Ngài chữa lành cho những người bệnh tật, qua việc Ngài trừ quỷ, tức là đẩy lui bóng tối của Satan, qua việc Ngài công bố rao giảng tin mừng, qua việc Ngài quy tụ những môn đệ để tiếp nối công trình sứ vụ của Ngài, và nhất là qua cái chết trên thập giá để đem đến ơn cứu độ cho chúng ta. Bài đọc 2 của ngày hôm nay chúng ta nghe của Thánh Phaolô gửi cho ông Tito còn cho chúng ta thấy rõ hơn nữa, đó là phép rửa mà chúng ta được lãnh, được đổi mới trong Thánh Thần nhờ lời chứng của máu, nước và Thánh Thần. Vâng, máu đây cũng đã nói đến ơn cứu độ của chính Đức Kitô, và chúng ta được dìm trong dòng nước để chúng ta được đổi thành con người mới, để chết đi cho tội lỗi và trở thành những con người mới. Trong bí tích rửa tội, mỗi người chúng ta đã đón nhận tình yêu tuyệt vời của Thiên Chúa, một biến cố khởi sự cho cả một hành trình đời Kitô hữu. Nhưng cũng ngày hôm nay chúng ta cũng nhận ra được, mỗi người chúng ta được kêu gọi để nối kết với Đức Giêsu, noi theo mẫu gương của Thầy Giêsu, đặt bàn chân trê của chúng ta trên những vết chân của Ngài và tiếp nối công trình của Ngài đã thực hiện. Những công việc, những dấu hiệu của mùa hồng ân Thiên Chúa, của năm lòng thương xót, thì trong năm vừa qua, Đức Giáo hoàng Phanxicô qua thông điệp chân dung lòng thương đấng thương xót thì cho chúng ta thấy đó cũng chính là những hành động cụ thể của tình yêu và bác ái. Vâng, chúng ta được rửa trong Thánh Thần, và Thánh Thần là đấng soi sáng, hướng dẫn và thúc đẩy chúng ta để làm những việc thiện. Như trong bài đọc 2 nhắc nhở, anh em đã lãnh nhận ân sủng đó. Ân sủng đó luôn dạy anh em từ bỏ lối sống vô luân, những đam mê trần tục, để sống chừng mực, công chính và đạo đức giữa thế giới này. Và chúng ta cũng được rửa trong lửa, lửa của tình yêu Thiên Chúa, lửa đó cũng phải thắp lên trong hành động của chúng ta. Con đường của chúng ta nối tiếp với Thầy Giêsu cũng chính là thực thi 14 mối thương người trong cuộc sống mỗi ngày. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người, cho kẻ đói ăn, cho kẻ khát uống, cho kẻ rách rưới ăn mặc, viếng kẻ liệt cùng kẻ tù rạc, vân vân, lời kinh chúng ta rất thuộc. Nhưng năm nay, năm lòng thương xót là một cơ hội đặc biệt để chúng ta nhấn mạnh hơn và cố gắng hơn thực thi cái sứ vụ của chúng ta mà chúng ta lãnh nhận trong bí tích rửa tội, được nối kết với sứ vụ của Đức Giêsu. Cũng xin được lặp lại, giáo hội cho chúng ta một cơ hội đặc biệt trong năm lòng thương xót này để chúng ta có thể lãnh ân xá của Thiên Chúa. Khi trong văn bản của Tòa Thánh khẳng định, bất cứ khi nào mà thực hiện việc mang ý nghĩa của thương xót một cách trực tiếp thì đều có thể với ý hướng lãnh ơn xá của năm thánh. Dĩ nhiên với những điều kiện bình thường xưng tội, chịu lễ và cầu nguyện cho theo ý Đức Giáo Hoàng. Vâng, xin nhắc lại, đó là khi làm một việc bác ái một cách trực tiếp. Trực tiếp nghĩa là không phải là gián tiếp. Gián tiếp là ta chuyển tiền cho ai đó để người khác thực hiện. Ta gửi tiền vào trong cái quỹ này quỹ khác cho các đoàn thể. Nhưng trực tiếp cũng chính là khi chúng ta đến gặp gỡ và chia sẻ với những người nghèo khổ, đến bên giường của những bệnh nhân, đi đến với những người của các trại phong, các em cô nhi, những người già nua, những người bệnh tật, những người cô đơn, những người bị vứt bên lề của xã hội. Đem theo một trái tim của Thầy Giê-xu thì đấy cũng là điều kiện để lãnh ơn xá trong năm thánh này. Xin cho mỗi người chúng ta ngày hôm nay chứng kiến, chiêm ngưỡng và dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì Ngài đã gửi đến Đức Giê-xu để Ngài khởi sự cái con đường và một thời đại của tình thương Thiên Chúa giữa thế giới này. Xin cho chúng ta cũng nhớ đến cái sứ vụ mà chúng ta lãnh nhận qua bí tích rửa tội, để trong môi trường của chúng ta, chỉ trong những công việc nhỏ bé tầm thường mỗi ngày, cũng có thể là những công việc bổn phận chúng ta đang thi hành, nhưng bằng một trái tim mới, bằng một tình yêu của Thiên Chúa, để góp phần nhỏ bé của mình đem đến niềm vui, tình thương và ơn công chính cho mọi người.